Công vụ các sứ đồ, chương 28, trên đảo Manta. Sau khi đã lên bờ an toàn, chúng tôi mới biết đảo đó tên là Manta. Dân cư trên đảo đối xử với chúng tôi thật tử tế hiếm có. Vì trời mưa và lạnh, nên họ đốt một đống lửa lớn để hoan nghênh tất cả chúng tôi. Phaolô lựa một bó củi và đem chất vào đống lửa. Một con rắn độc bị nóng bò ra và quấn vào tay ông. Khi dân địa phương thấy con rắn độc đeo vào tay Phaolô, họ nói với nhau, người này quả là kẻ giết người, nên dù đã thoát chết trên biển, công lý cũng không để cho sống. Nhưng Phaolô rảy con rắn độc vào lửa và không hề hấn gì. Họ nghĩ rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc sẽ ngã xuống chết tức khắc. Nhưng họ đợi mãi mà không thấy có gì bất thường xảy đến cho ông, nên họ đổi ý và nghĩ ông là một vị thần. Gần nơi ấy là lãnh địa của Publiu, vị chúa đảo. Ông ta tiếp đãi chúng tôi rất ân cần trong 3 ngày. Lúc ấy, cha của Publiu bị nóng lạnh và kiết lỵ, nằm liệt trên giường. Phaolô đến thăm ông, đặt tay cầu nguyện và chữa lành cho ông. Thấy thế, tất cả những ai trên đảo bị đau ốm đều kéo đến gặp Phaolô và họ đều được chữa lành. Họ đã bày tỏ lòng quý trọng chúng tôi bằng nhiều cách. Khi chúng tôi xuống tàu ra đi, họ đã cung cấp mọi nhu cầu cho chúng tôi. Phaolô đến thủ đô Roma. Sau 3 tháng, chúng tôi xuống một chiếc tàu đã đến đảo để tạm trú qua mùa đông. Tàu ấy đến từ Alexandria và có hình 2 thần anh em sinh đôi chạm ở đầu tàu. Khi tàu ghé hải cảng Syracuse, chúng tôi ở lại đó 3 ngày. Từ đó, chúng tôi chạy dọc bờ biển và đến Regium. Một ngày sau, gió nồm nổi lên, nên ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến được Puteoli. Tại đây, chúng tôi tìm được anh chị em tín hữu. Họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Sau đó, chúng tôi lên đường đến Roma. Khi anh chị em tín hữu ở Roma nghe tin chúng tôi đến, một số người đã từ khu thương mại Appiu và vùng 3 lữ quán đến gặp chúng tôi. Khi Phaolô thấy họ, ông cảm tạ Đức Chúa Trời và cảm thấy vững lòng. Khi chúng tôi vào đến thủ đô Roma, Phaolô được phép ở riêng một mình với một người lính canh giữ. Phaolô tiếp kiều bào Do Thái tại Roma. 3 ngày sau, Phaolô mời các vị lãnh đạo cộng đồng Do Thái họp lại. Sau khi họ tụ họp đông đủ, ông nói, thưa anh chị em, dù tôi không làm gì chống lại dân tộc chúng ta hay truyền thống của tổ tiên chúng ta, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người La Mã. Khi họ xét xử tôi, họ muốn thả tôi ra vì họ không tìm được lý cớ nào để kết tội tử hình tôi cả. Nhưng vì người Do Thái đã phản đối việc đó, nên buộc lòng tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế, chứ tôi không có điều gì chống lại dân tộc mình. Vì lý do đó, tôi kính mời anh chị em đến đây để được gặp anh chị em và thưa chuyện với anh chị em việc này. Ấy là vì hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Họ đáp, chúng tôi chẳng nhận được thư gì từ Jude gửi đến, và cũng chẳng có anh em nào đến đây báo cáo hay nói xấu gì về ông. Nhưng chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông, bởi vì chúng tôi biết rằng ở nơi nào người ta cũng phản đối đạo giáo này. Sau đó, họ hẹn ngày gặp lại ông. Đến ngày hẹn, họ kéo nhau đến nhà trọ của ông rất đông, từ sáng đến tối. Ông giải thích cho họ và làm chứng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời. Ông trích dẫn luật pháp của Mô-xê và các tiên tri để thuyết phục họ tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Một số người chịu thuyết phục về những điều ông nói, nhưng một số khác không tin. Họ bất đồng ý kiến với nhau. Trước khi họ ra về, Phaolô nói thêm những lời này. Đức Thánh Linh đã phán những lời này là đúng lắm. Khi Ngài dùng đấng tiên tri Isaiah nói với các tổ phụ của anh chị em rằng, hãy đến với dân này và nói, các ngươi cứ nghe mãi nhưng chẳng hiểu chi. các ngươi cứ nhìn mãi nhưng chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã trở nên chai lì. Tai họ đã điếc, mắt họ đã nhắm, kẻo mắt họ thấy, tai họ nghe và lòng họ hiểu, rồi họ trở lại, và ta chữa lành cho họ chăng? Vậy, xin anh chị em hãy biết rằng đạo cứu rỗi này đã được truyền ra cho các dân ngoại và họ sẽ lắng nghe. Sau khi nghe ông nói những lời ấy, người Do Thái đi ra và bàn cãi với nhau rất sôi nổi. Phaolô sống tại căn nhà trọ ông thuê trọn 2 năm và tiếp đón mọi người đến thăm ông. Ông giảng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy họ về Chúa, tức Đức Chúa Giêsu Christ, một cách tự do, không bị trở ngại gì.